đoạn 167. Các loại xả thuộc sáu căn, xả kể như một phạm trú, xả kể như một giác chi, xả kể như tính trung lập đặc biệt, xả thuộc thiền và xả niệm thanh tịnh đều đồng nghĩa là tính trung lập đặc biệt. Nhưng chúng có sai khác về vị trí, như sự khác biệt nơi một con người duy nhất từ khi còn là một đứa bé trai đến khi thành thiếu niên, thanh niên, một ông tướng, một ông vua, vân vân. Bởi thế, về các loại xả này, cần hiểu rằng khi xả thuộc sáu căn có mặt thì không có năm loại xả kia, các xả còn lại cũng thế. Tương tự như thế, xả thuộc hành uẩn và xả thuộc tuệ cũng chỉ có một nghĩa, vì chúng chỉ là tuệ quán được phân loại ra hai thứ ấy tùy nhiệm vụ. Đoạn 168. Ví như khi một người trông thấy có con gì bò vào nhà lúc trời tối, dùng một cái gậy có chĩa để săn tìm, và khi thấy nó trong giữa lúa, tìm xem có phải đích thực là một con rắn không? Do thấy ba điểm, y không còn nghi ngờ gì. Bởi thế, ở trong y có sự xả đối với các việc tra tầm, có phải rắn hay không? Cũng thế, khi một người khởi sự có tuệ và với tuệ thấy được ba đặc tính của các hành, thì khi ấy có xả nơi vị ấy đối với sự tra tầm tính các vô thường, vân vân của các hành, và xả này gọi là xả về tuệ. Đoạn 169. Nhưng ví như khi người ấy đã bắt được con rắn với cây gậy có chĩa, nghĩ làm sao xua đuổi con rắn này mà không làm nó đau đớn, cũng không bị nó cắn tay, thì trong khi người ấy chỉ tìm cách xua đuổi con rắn mà thôi, nơi anh ta có sự xả đối với việc bắt rắn, việc tra tầm, vân vân. Cũng vậy, khi một người nhờ thấy rõ ba đặc tính vô thường, vân vân, thấy được ba cõi hữu như đang bốc cháy, thì nơi vị ấy có xả đối với sự nắm giữ các hành, và đó là xả về các hành. Đoạn 170. Do vậy, khi xả về tuệ được an lập, thì xả đối với các hành cũng được an lập. Nhưng nó được chia hai theo như trên, tùy nhiệm vụ. Nghĩa là tùy theo xả đối với sự tra tầm, ba đặc tính, hay xả đối với sự nắm bắt, ba đặc tính. Xả thuộc tinh tấn và xả thuộc thọ uẩn khác nhau và cũng khác với các loại xả kia. Đoạn 171. Vậy, trong những loại xả nói trên, thì xả muốn nói ở đây là xả về thiền. Xả này có đặc tính là trung tính. Nhiệm vụ nó là không can dự. Nó được biểu hiện bằng vô dục. Nhân gần của nó là sự từ bỏ hỷ. Ở đây người ta có thể hỏi, không phải xả này chỉ có nghĩa là loại dưỡng dưng đặc biệt, trung tính. Và nó cũng hiện hữu ở sơ thiền và nhị thiền, nên câu vị ấy trú xả đáng lẽ cũng áp dụng cho hai thiền đầu, tại sao không? Trả lời, bởi vì ở hai thiền đầu, nhiệm vụ của xả không rõ rệt vì nó bị che lấp bởi tầm, tứ, hỷ. Nhưng xả xuất hiện ở đây với một bản chất hoàn toàn rõ rệt, như cất cao đầu lên vì nó không bị che lấp bởi tầm, tứ và hỷ. Do đó, xả được nói đến trong thiền thứ ba này. Đoạn 172. Chánh niệm tỉnh giác. Vị ấy nhớ lại nên gọi là chánh niệm. Có sự giác tỉnh toàn vẹn nên gọi là tỉnh giác. Chánh niệm có đặc tính là nhớ lại. Nhiệm vụ của nó là không quên. Biểu hiện của nó là sự gìn giữ. Tỉnh giác có đặc tính là không rối loạn. Có nhiệm vụ là tra tầm phán xét. Có biểu hiện là sự thăm dò. Đoạn 173. Mặc dù chánh niệm này và tỉnh giác này cũng hiện hữu ở hai thiền đầu, vì một người hay quên, thất niệm không hoàn toàn tỉnh giác thì không thể đạt đến định cận hành, khoan nói đến định an chỉ. Song vì hai thiền đầu tương đối còn thô nên tâm dễ phiêu lưu như một người đi trên đất bằng. Bởi vậy, nhiệm vụ của chánh niệm tỉnh giác ở hai thiền đầu chưa rõ rệt. Nhưng ở thiền thứ ba, chánh niệm tỉnh giác được nói đến vì những pháp thô đã được từ bỏ và tính cách vi tế của tam thiền đòi hỏi tâm phải luôn luôn chánh niệm tỉnh giác như người đi trên lưỡi dao cạo. Đoạn 174. Lại nữa, như một con bê đi theo mẹ, luôn luôn trở về bên mẹ nếu không được giữ lại và nếu bị đưa đi xa mẹ. Cũng thế, khi tam thiền bị dời khỏi hỷ, nó sẽ trở lại với hỷ nếu không bị giữ bởi chánh niệm tỉnh giác và nó sẽ đi theo hỷ. Ngoài ra, chúng sinh thường ham lạc và loại lạc này lại vô cùng ngọt ngào, không có thứ lạc nào lớn hơn. Thế mà ở đây, tam thiền có sự vô tham đối với lạc là nhờ ảnh hưởng của chánh niệm tỉnh giác, không vì lý do nào khác. Đoạn 175. Vị ấy thân cảm lạc thọ. Ở đây, mặc dù một người thực sự đắc tam thiền không quan tâm đến cảm giác lạc, vị ấy vẫn cảm thấy lạc liên hệ đến tâm thể, và sau khi xuất thiền vẫn còn lạc, bởi vì thân thể được ảnh hưởng bởi cái chất vi diệu phát sinh từ lạc liên hệ đến thân vô sắc. Đoạn 176. Bây giờ, nói đến ý nghĩa câu về thiền này, các bậc thánh tuyên bố người nào có xả và chánh niệm, người ấy trú lạc. Các bậc thánh là các bậc giác ngộ, vân vân. Ý nói các bậc thánh ca ngợi người nào đắc thiền. Vì sao? Vì người ấy trú trong lạc với xả và với chánh niệm. Vì ấy chứng và trú thiền thứ ba. Câu văn cần được hiểu như vậy. Đoạn 177. Nhưng tại sao chư thánh ca ngợi? Vì vị ấy có xả đối với thiền thứ ba, mặc dù thiền này có lạc thù thắng vi diệu và đã đạt đến chỗ toàn bích của lạc. Vậy mà vị ấy vẫn không bị lôi kéo đến thiền này do niềm ưa thích đối với lạc, và vị ấy chánh niệm với cái chánh niệm đã được an trú để đề phòng hỷ sinh khởi, và vị ấy giới sắc do tâm sanh, cảm thọ vô uế lạc mà chư thánh yêu mến và làm cho sung mãn. Vị ấy đáng ca ngợi, nên chư thánh ca ngợi bằng những lời vị ấy trú lạc khi có xả và có chánh niệm, nói lên những đức tính đặc biệt đáng ca tụng. Thứ ba là theo thứ tự con số, và vị thiền này được chứng vào hàng thứ ba. Đoạn 178. Từ bỏ một pháp có hai pháp. Từ bỏ một pháp là từ bỏ hỷ, nhưng hỷ chỉ được từ bỏ ở sát na định an chỉ, cũng như tầm tứ được từ bỏ ở sát na chứng nhị thiền. Do đó, hỷ được gọi là pháp từ bỏ ở tam thiền. Đoạn 179. Có hai pháp là sự khởi lên lạc và nhất tâm. Bởi vậy, khi Vibhanga nói thiền, xả, chánh niệm, tỉnh giác, lạc nhất tâm là để ám chỉ trang bị của đệ tam thiền. Nhưng trừ xả và chánh niệm tỉnh giác, thì thiền này thực sự chỉ có hai pháp đạt đến đặc tính thắp sáng. Những gì còn lại cũng như ở sơ thiền đã nói. Đoạn 180. Khi hành giả đã đạt đến và làm chủ tam thiền theo năm cách, thì khi xuất tam thiền đã quen thuộc, hành giả có thể nhìn những khuyết điểm của nó như sau. Thiền này bị đe dọa vì gần hỷ. Bất cứ gì trong thiền này còn quan hệ đến lạc là còn thô. Và những thiền chi của nó bị suy yếu bởi tính thô của lạc. Vị ấy có thể hướng tâm đến tứ thiền xem như an tịnh hơn. Và nhờ vậy hết bám víu tam thiền và khởi sự làm những gì cần để đạt đến tứ thiền. Đoạn 181. Khi hành giả xuất tam thiền, lạc hay nói cách khác là tâm lạc có vẻ thô khi hành giả quan sát các thiền chi với chánh niệm tỉnh giác. Trong khi đó, xả kể như cảm thọ và nhất tâm thì có vẻ an tịnh. Rồi khi vị ấy đưa tướng đất lên tâm trở lại nhiều lần, đất với mục đích từ bỏ pháp thô đạt đến pháp vi tế an tịnh, biết nay tứ thiền sẽ khởi, ý môn hướng tâm khởi lên có cùng đối tượng là biến xứ đất, gián đoạn hữu phần, Sau đó, 4 hoặc 5 tốc hành tâm khởi trên cùng một đối tượng ấy. Tốc hành cuối cùng là thuộc về tứ thiền ở sắc giới. Những gì còn lại cũng như đã nói. Đoạn 182. Nhưng có sự khác biệt này, lạc thọ không phải là một duyên, kể như tập hành duyên, cho bất khổ bất lạc thọ, và sự chuẩn bị cho tứ thiền thì cần được khơi dậy bằng bất khổ bất lạc thọ. Do đó, các tâm chuẩn bị này là tương ứng với bất khổ bất lạc thọ, và ở đây hỷ tan biến chỉ vì tâm tương ứng với xả. Tứ thiền. Đoạn 183. Và ở điểm này, với sự từ bỏ lạc khổ, với sự biến mất từ trước của hỷ và ưu, vị ấy chứng và trú tứ thiền không khổ không lạc, có sự thanh tịnh của niệm nhờ xả. Và như vậy, hành giả đắc tứ thiền, từ bỏ một pháp, có hai pháp, tốt đẹp ở 3 phương diện, có 10 đặc tính và thuộc biến xứ đất. Đoạn 184. Với sự từ bỏ lạc và khổ là từ bỏ lạc khổ của thân. Từ trước là không phải ở giai đoạn tứ thiền mới xảy ra. Sự biến mất của hỷ và ưu, với hỷ và ưu đã biến mất trước đây, nghĩa là từ bỏ vui và khổ của tâm. Đoạn 185. Nhưng khi nào thì sự từ bỏ như thứ này xảy ra? Ở định cận hành của cả 4 thiền. Vì hỷ của tâm chỉ được từ bỏ vào định cận hành của tứ thiền. Khổ của thân, ưu của tâm và lạc của thân lần lượt được từ bỏ vào những sát na cận hành định của sơ thiền, nhị thiền và tam thiền. Bởi vậy, mặc dù thứ tự từ bỏ không được nói đến, sự từ bỏ lạc, khổ, hỷ, ưu được nói ở đây theo thứ tự tóm tắt trong Indriva Vithanga 122. Đoạn 186. Nhưng nếu những thứ này chỉ được từ bỏ vào những sát na của định cận hành của cả 4 thiền, thì tại sao sự chấm dứt của chúng được nói là ở ngay trong thiền mới xảy đến như đoạn văn? Và ở đâu khổ căn đã khởi được diệt tận không có dư tàn? Này các tỳ kheo, hoàn toàn ly dục, ly bất thiện pháp, một tỳ kheo chứng và trú sơ thiền do ly dục sanh. Chính ở đây mà khổ căn được tận diệt, không có dư tàn. Ở đâu ưu căn được tận diệt, không có dư tàn? Ở nhị thiền. Ở đâu lậu căn tận diệt, không có dư tàn? Ở tam thiền. Ở đâu hỷ căn tận diệt, không có dư tàn? Ở đây. Này các tỳ kheo, với sự từ bỏ lạc và khổ, và với sự biến mất từ trước của hỷ ưu, một tỳ kheo chứng và trú tứ thiền có niệm được thanh tịnh nhờ xả. Chính ở đây, hỷ căn đã khởi được diệt tận không dư tàn. Kinh văn nói như vậy là để nhấn mạnh yếu tố diệt tận, vì ở sơ thiền, vân vân. Chính sự diệt tận của chúng xảy ra không phải chỉ có diệt mà thôi, vào giai đoạn cận hành. Đoạn 187. Vào giai đoạn định thì chỉ có diệt, không phải diệt tận xảy đến. Vì ở định cận hành sơ thiền còn tác ý đủ thứ, nên còn có thể khởi lên khổ căn về thân do xúc chạm với ruồi mũi, hoặc do chỗ ngồi bất tiện, mặc dù khổ căn ấy đã chấm dứt. Nhưng ở định an chỉ thì không thế. Hoặc khổ căn chấm dứt ở định cận hành, nhưng không tuyệt đối chấm dứt vì chưa hoàn toàn bị khuất phục bởi pháp đối lập. Nhưng trong an chỉ, toàn thân được thấm nhuần với lạc do hỷ sung mãn. Và khổ căn chấm dứt nơi một người mà lạc biến mãn toàn thân, vì khi ấy khổ bị khuất phục bởi pháp đối lập. Đoạn 188. Ở cận hành định nhị thiền cũng thế, vì tác ý nhiều loại nên còn có thể khởi lại ưu căn đã diệt. Vì ưu sẽ khởi lên khi có sự mệt mỏi của thân và bực bội của tâm do tầm tứ làm duyên. Nhưng ưu không khởi được khi tầm tứ không có mặt. Ưu chỉ khởi khi có mặt tầm tứ, và tầm tứ chưa được từ bỏ ở cận hành định nhị thiền. Nhưng ngay lúc đắc nhị thiền thì không thế. Vì ở nhị thiền, các điều kiện cho hỷ ưu đã được từ bỏ. Đoạn 189. Cũng thế, ở cận hành định của tam thiền vẫn còn có thể có sự tái sanh khởi của lạc căn đã được từ bỏ. Bởi vì thân thể được thấm nhuần với tối thượng lạc phát sinh do tâm tương ưng với hỷ. Nhưng ở chính thiền thứ ba thì không thế. Vì ở tam thiền, hỷ vốn là duyên do thân lạc đã hoàn toàn chấm dứt. Tương tự như thế, ở cận hành định tứ thiền còn có thể tái sinh khởi hỷ căn đã chấm dứt vì nó ở gần kề và vì nó chưa bị khuất phục hoàn toàn với xả, mạnh như ở định an chỉ. Nhưng ở chính tứ thiền thì không thế. Đó là lý do những danh từ không có dư tàn được nói trong mỗi trường hợp. Đoạn 190. Ở đây người ta có thể hỏi, vậy nếu những thứ cảm thọ này được từ bỏ ở cận hành định, thì tại sao chúng được lặp lại ở đây? Trả lời là, chính vì để dễ dàng nắm bắt chúng, vì cái cảm thọ bất khổ bất lạc rất vi tế, khó nhận ra, khó nắm bắt. Ví như một người chăn bò muốn bắt một con bò ương ngạnh, khó đến gần để bắt, thì phải lùa tất cả bầy bò vào một cái chuồng và cho từng con một đi ra, nói, chính con bò kia bắt đi. Khi ấy có thể tóm bắt nó một cách dễ dàng. Cũng vậy, Đức Thế Tôn đã tóm thâu tất cả năm loại cảm thọ này để ta nắm bắt chúng dễ dàng. Vì khi nêu lên từng cảm thọ trong cả nhóm như vậy, thì cái gì không phải là lạc hay khổ hay hỷ hay ưu có thể được nắm bắt. Đây là cảm thọ không khổ không lạc. Đoạn 191. Ngoài ra, điều này nói lên để chỉ điều kiện đưa đến tâm giải thoát không khổ không lạc. Vì sự từ bỏ khổ vân vân là điều kiện cho tâm giải thoát, như kinh dạy: Này hiền giả, có bốn duyên để đạt đến tâm giải thoát không khổ không lạc. Ở đây hiền giả, với sự từ bỏ lạc khổ, với sự biến mất từ trước của hỷ và ưu, một tỳ kheo chứng và trú tứ thiền, xả niệm thanh tịnh, được niệm thanh tịnh nhờ xả. Đoạn 192. Hoặc có thể giải thích, cũng như mặc dù thân kiến, vân vân đã được từ bỏ ở các giai đoạn trước đây, chúng vẫn được đề cập trở lại khi mô tả đạo lộ dẫn đến tam thiền với mục đích giới thiệu thiền này. Cũng thế, các loại cảm thọ được đề cập ở đây với mục đích giới thiệu tứ thiền, hoặc để chứng minh rằng tham và sân rất xa vì đã hết điều kiện cho chúng khởi lên. Bởi vì trong những cảm thọ này thì lạc là duyên cho hân hoan là duyên cho tham, khổ là duyên cho ưu, ưu là duyên cho sân. Bởi thế, với sự từ bỏ lạc, vân vân, tham và sân trở nên xa vời vì chúng đã được từ bỏ cùng với những duyên tạo ra chúng. Đoạn 193. Không khổ không lạc. Không khổ vì vắng mặt thân khổ, không lạc vì vắng mặt thân lạc. Bằng câu này, luận chủ nêu lên loại cảm thọ thứ ba trái ngược hẳn với khổ và lạc, chứ không phải chỉ có sự vắng mặt của khổ và lạc mà thôi. Loại cảm thọ thứ ba này, không khổ không lạc, còn gọi là xả. Nó có đặc tính là kinh nghiệm cái ngược hẳn với cả hai đáng ưa và không đáng ưa hay đáng chán. Bản chất nó là trung tính, tướng của nó là khó thấy rõ. Nhân gần của nó là sự chấm dứt của lạc. Đoạn 194. Có sự thanh tịnh của niệm nhờ xả. Có sự thanh tịnh của niệm phát sinh do xả. Vì niệm trong thiền này là hoàn toàn thanh tịnh, và sự thanh tịnh của nó có được là nhờ xả, không nhờ cái gì khác. Cho nên thiền này được gọi là có sự thanh tịnh của niệm nhờ xả. Vihanga cũng nói, niệm này trong sáng thanh tịnh, được sáng tỏ nhờ xả. Và xả nhờ đó niệm được thanh tịnh là loại xả với nghĩa trung tính đặc biệt. Và không chỉ có niệm được thanh tịnh nhờ xả, mà tất cả các pháp tương ưng cũng thế. Đoạn 195. Ở đây, xả này cũng hiện hữu ở ba thiền đầu. Nhưng cũng như ban ngày cũng có trăng lưỡi liềm, nhưng không trong sáng rõ ràng vì bị ánh mặt trời che chói, vì thiếu đêm tối đồng minh với đặc tính dịu dàng hỗ trợ cho trăng. Cũng vậy, mảnh trăng lưỡi liềm, xả kể như trung tính, cũng hiện hữu ở sơ thiền, vân vân, nhưng không thanh tịnh vì bị che khuất bởi ánh sáng của các pháp đối nghịch, tầm, tứ, vân vân. Và vì thiếu đêm là xả kể như cảm thọ làm đồng minh. Và chính vì nó không thanh tịnh, mà niệm câu sanh và những pháp khác cũng không thanh tịnh, như ánh sáng không thuần tịnh của trăng lưỡi liềm vào ban ngày. Bởi vậy, không có thiền nào trong ba thiền đầu được gọi là có sự thanh tịnh của niệm nhờ xả. Đoạn 196. Thứ tư là thứ tự theo số, và bởi thiền này được chứng vào hàng thứ tư. Đoạn 197. Từ bỏ một pháp có được hai pháp. Từ bỏ một pháp là từ bỏ lạc, nhưng lạc ấy thực sự đã được từ bỏ trong những tốc hành tâm đầu tiên thuộc cùng một tâm lộ trình, nên lạc được gọi là pháp từ bỏ ở tứ thiền. Có hai pháp là xả kể như cảm thọ và nhất tâm. Những gì còn lại cũng như đã nói ở sơ thiền. Trên đây là theo cách tính có bốn thiền. Năm thiền. Đoạn 198. Nếu hành giả tu tập năm thiền, thì khi xuất sơ thiền đã quen thuộc, có thể thấy khuyết điểm của nó như sau. Thiền này bị đe dọa vì gần những triền cái, và những thiền chi bị suy yếu vì tính thô của tầm. Vị ấy hướng tâm đến nhị thiền xem là an tịnh hơn, để chấm dứt bám víu vào sơ thiền và làm những gì cần thiết để đắc nhị thiền. Đoạn 199. Bây giờ, hành giả xuất sơ thiền với chánh niệm hoàn toàn tỉnh giác và chỉ thấy tầm là thô khi quan sát các thiền chi, nhưng tứ, vân vân thì có vẻ an tịnh. Khi hành giả đưa tướng đất đất lên tâm với ý định từ bỏ pháp thô đạt đến pháp tế, nhị thiền khởi lên theo cách đã nói. Pháp từ bỏ ở nhị thiền chỉ là tầm. Bốn thiền chi, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm là những gì thiền này đã đạt được. Những gì còn lại cũng như đã nói. Đoạn 200. Khi đã đắc nhị thiền, làm chủ năm pháp, thì lúc xuất nhị thiền, hành giả thấy những khuyết điểm của nó như sau. Nó bị đe dọa vì gần tứ, và các thiền chi suy yếu vì tính thô của tứ. Hành giả có thể hướng tâm đến tam thiền xem như an tịnh hơn, và nhờ vậy hết bám víu nhị thiền, khởi sự làm những gì cần thiết để đắc tam thiền. Đoạn 201. Hành giả xuất nhị thiền với chánh niệm tỉnh giác, quan sát thiền chi và thấy tứ là thô, còn hỷ, lạc, nhất tâm thì có vẻ an tịnh. Vị ấy đưa tướng đất đất lên tâm nhiều lần với mục đích từ bỏ pháp thô, đạt đến pháp di tế, và tam thiền khởi lên theo cách đã nói. Yếu tố từ bỏ ở đây chỉ là tứ. Ba thiền chi, hỷ, lạc và nhất tâm là những pháp mà thiền này có được, như nhị thiền trong hệ thống bốn thiền. Những gì còn lại như đã nói. Đoạn 202. Vậy, thiền thứ hai trong bốn thiền trở thành thiền thứ hai và ba trong năm thiền bằng cách chia nhị thiền của bốn thiền làm hai. Và thiền thứ ba trong bốn thiền trở thành thiền thứ tư trong năm thiền. Tứ thiền ở bốn thiền thành ngũ thiền ở năm thiền. Sơ thiền thì vẫn là sơ thiền ở cả hai hệ thống. Chương 4. Định biến xứ đất trong luận về định tu tập trong thanh tịnh đạo, được soạn vì mục đích làm cho người lành hoan hỷ.